pháp ngữ của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Vạn Phật Thánh Thành xuất bản lần thứ nhất 1999. Sơ lược tiểu sử Hòa Thượng Tuyên Hóa.
Hòa Thượng vốn họ Bạch, tên tục là Ngọc Thư, pháp danh là An Từ, tự Độ Luân, và Tuyên Hóa là pháp hiệu do lão Hòa Thượng Hư Vân đặc biệt tặng cho khi ngài được ấn chứng và truyền thừa làm người kế thừa truyền pháp đời thứ 9 của Thiền Tông Quy Ngưỡng. Ngài sinh ngày 16 tháng 3 năm Mậu Ngọ 1918 tại tỉnh Kiết Lâm, huyện Song Thành, tỉnh Tùng Giang, Đông Bắc Trung Hoa, tức Mãn Châu. Thân phụ ngài tên Phú Hải, chuyên nghề nông. Thân mẫu thuộc dòng dõi họ Hồ, sinh được 8 người con, 5 trai 3 gái và ngài là Úc. Thân mẫu ngài thọ chay trường, niệm Phật chẳng hề gián đoạn. Một đêm nọ bà mộng thấy Đức Phật A Di Đà hiện thân, phóng hào quang chiếu sáng khắp thế giới, chấn động thiên hạ. Giật mình tỉnh giấc, bà ngửi thấy mùi hương kỳ diệu khắp phòng, rồi sau đó hạ sanh ngài. Ngài vừa ra đời liền khóc suốt 3 ngày đêm, chính là vì đau xót cho nỗi khổ của thế giới ta bà này vậy. Năm ngài 11 tuổi, một hôm cùng chúng bạn dạo chơi, ngài chợt trông thấy một em bé miệng ngậm, mắt nhắm, nằm bó trong đám rùm. Ngài gọi mà đứa bé chẳng đáp, rờ thì chẳng có hơi thở. Ngài lấy làm khó hiểu vô cùng nên hỏi lũ bạn. Có kẻ hiểu biết liền nói, đứa bé đã chết rồi. Song ngài vẫn vô cùng ngạc nhiên, không hiểu thế nào là chết. Về nhà, ngài thưa hỏi thân mẫu bà dạy, phàm là người ai cũng phải chết. Có kẻ chết già, có kẻ chết vì bệnh, cũng có kẻ chết vì tai nạn. Bất luận là giàu sang hay nghèo hèn, ai ai rốt cuộc cũng phải chết cả. Ngài lại thưa, như vậy có cách gì thoát được sự chết chăng mẹ? Bấy giờ trong nhà có vị khách xưa kia từng tu đạo, đỡ lời đáp rằng, chỉ có cách tu đạo, hiểu rõ tự tâm, thấu suốt bổn tánh thì mới có thể chấm dứt sinh tử, thoát vòng luân hồi, thành tựu chánh giác, chứng được vô sanh. Tuy lúc đó ngài còn nhỏ tuổi, song đối với lời vị khách nói, ngài tỉnh ngộ sâu xa nên quyết chí xuất gia tu đạo. Khi ngài mang chuyện xuất gia thưa với thân mẫu bà dạy, xuất gia là điều tốt lắm, song không phải là chuyện dễ làm. Cần có thiện căn, có đại nguyện lực, phát đại bồ đề tâm thì mới có thể thành tựu vô thượng đạo. Nay con có lòng vậy, ta hết sức đồng ý. Xong, nay ta đã già, mà các anh chị con đều đã tự lập, vậy con nên ở lại để phụng dưỡng cha mẹ. Khi ta mất rồi, con xuất gia tu hành cũng chưa muộn. Ngài vâng lời cha mẹ. Sau đó, hằng ngày, ngài thường theo thân mẫu lại Phật. Lại Phật xong, ngài lại cha mẹ. Rồi vì nhận thấy thế giới này còn lớn hơn cả cha mẹ, nên ngài hướng về trời, đất, vua, sư trưởng mà lại. Ngài lại nghĩ đến những người tốt trên thế giới mà lại, thầm tạ ơn họ về các việc thiện họ đã làm. Nhận thấy rằng những người ác thật quá đáng thương, nên ngài lại vì họ mà lại, mong sao nghiệp chướng của họ được giảm bớt và họ sớm biết hối cải. Mỗi ngày ngài lại nghĩ thêm những người khác để lại, nên về sau bất kể thời tiết, mỗi ngày ngài đều đặn lại 837 lại vào buổi sáng và 837 lại vào buổi tối. Ngày lại ngày, ngài cung kính phụng dưỡng song thân như đối với Phật vậy. Chẳng bao lâu tiếng hiếu thảo đồn khắp bốn phương, và mọi người đều gọi ngài là Bạch Hiếu Tử, tức là người con chí hiếu họ Bạch. Năm ngài 19 tuổi thì gặp phải tang thân mẫu. Sau khi chu toàn việc mai táng, ngài đến chùa Tam Duyên lại lão Hòa Thượng Thường Trí làm thầy. và xuống tóc xuất gia. Sau đó ngài về lại mộ phần thân mẫu thủ hiếu trong 3 năm. Suốt thời gian ấy, ngài sống trong một túp lều tranh nhỏ, ngày ngày tọa thiền, đọc tụng kinh điển đại thừa và niệm danh hiệu Phật A Di Đà rất nhiều lần. Ngài ngồi thiền rồi nhập định liên tiếp trong nhiều tuần lễ chẳng rời thiền sàng. Một đêm nọ, dân trong thôn gần đó hốt hoảng thấy túp lều tranh của ngài hừng hực lửa đỏ. Ánh lửa hồng phừng thẳng lên giữa không trung và túp lều tranh thì sáng rực như ban ngày. Xong, khi tới nơi mọi người thấy túp lều tranh vẫn bình lặng, và ngài thì an nhiên, tĩnh mặc trong thiền định. Có lần ngài đang tọa thiền, thì chợ có vị khách đến viếng. Vị khách ấy ngạc nhiên thấy chính là Lục Tổ Huệ Năng. Đức Tổ Sư dạy ngài rằng trong tương lai, ngài sẽ tới Mỹ Quốc để độ sinh, rằng ở Tây Phương ngài sẽ gặp nhiều kẻ hữu duyên, có thể hoằng dương Phật Pháp, và ngài sẽ độ vô lượng vô biên chúng sanh. Mãi đến lúc Đức Tổ Sư từ biệt quay đi rồi, ngài mới choàng tỉnh, sực nhớ rằng Đức Huệ Năng vốn là người đời Đường khoảng 1200 năm về trước. Năm 1946, sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, tình trạng giao thông trong nước đã bắt đầu dễ dàng trở lại. Ngài bèn tìm xuống phía nam để đến chùa Nam Hoa ở Tào Khê, tỉnh Quảng Đông, đảnh lễ lão hòa thượng Hư Vân và đến núi Phổ Đà để thọ cụ túc giới. Cuối cùng, trải hơn 3000 dặm, ngài đã được bái kiến lão hòa thượng Hư Vân, bậc đại thiện trí thức mà ngài bấy lâu ngưỡng mộ. Vừa nhìn thấy ngài, lão hòa thượng lúc ấy đã 109 tuổi, liền nhận ra ngay sự chứng ngộ của ngài. Khi đó lão hòa thượng nói: "Như thị, như thị." Và ngài cũng đáp lại: "Như thị, như thị." Biết ngài là bậc pháp khí, lão hòa thượng Hư Vân ấn chứng sở đắc của ngài, và ngài chính thức trở thành vị tổ thứ 9 của thiền tông Quy Ngưỡng. Sau đó lão hòa thượng dạy ngài ở lại đảm nhận chức viện trưởng viện giới luật chùa Nam Hoa. Năm 1949, ngài từ giá chùa Nam Hoa lên đường sang Hương Cạn và sống trong một sơn động biệt lập. Chẳng bao lâu, có vô số tăng lữ từ Trung Hoa đại lục đến Hương Cảng tị nạn, và họ cần sự giúp đỡ của ngài. Ứng với nhân duyên, ngài rời sơn động, sáng lập Phật giáo giảng đường, chùa Tây Lạc Viên và Từ Hưng Thiền Tự, cùng trợ giúp xây dựng và trùng tu nhiều đạo tràng khác. Trong suốt 12 năm ở Hương Cảng, ngài là tấm gương sáng khổ hạnh, tinh tấn tu đạo, vì pháp quên mình. Ngài đã ảnh hưởng vô số thiện nam tín nữ, khiến họ phát tâm Bồ Đề, quy y Tam Bảo, ủng hộ Phật Pháp. Hòa thượng Tuyên Hóa vốn nuôi chí nguyện đem chánh pháp truyền bá đến khắp nơi trên toàn thế giới, nên năm 1961, ngài sang Úc Châu hoằng pháp, và năm sau 1962, ngài đến San Francisco, Mỹ Quốc. Tại đây, nơi một nhà kho nhỏ, ngài kiên trì tu hành trong im lặng, chờ đợi cơ duyên hoằng dương đạo pháp chín muồi. Lúc ấy, ngài tự gọi mình là Mộ Trung Tăng, trong ngoặc nhà sư trong phần mộ, và Hoạt Tử Nhân, trong ngoặc người đã chết nhưng còn sống. Năm 1968, biết cơ duyên đã đến, ngài nói: "Một đóa hoa sẽ nở ra 5 cánh." Mùa hè năm ấy, ngài chủ trì pháp hội giảng kinh Lăng Nghiêm trong 96 ngày. Khi pháp hội kết thúc, quả nhiên có 5 người Mỹ đầu tiên xin xuất gia với ngài. Từ đó, ngài chủ trì nhiều pháp hội khác giảng giải tâm kinh, kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Bảo Đàn, vân vân. Năm 1971, ngài giảng bộ kinh tối cao của Đại Thừa, kinh Hoa Nghiêm. Song song với việc giảng kinh thuyết pháp, ngài còn làm vô số công đức độ sinh khác. Năm 1976, Ngài thành lập Vạn Phật Thánh Thành, nền tảng căn cứ địa để hoằng dương Phật Pháp tại Mỹ Quốc. Tại Thánh Thành, Ngài xây dựng chế độ Tùng Lâm, đào tạo tăng ni học chúng, tạo nhân duyên thù thắng cho sự chân chánh tu hành. Ngài chủ trương rằng tất cả Phật tử cần phải đoàn kết lại và nên dung hợp Nam Bắc Tông. Vì thế, nhiều dịp truyền thọ Tam Đàn Đại Giới tổ chức tại Vạn Phật Thánh Thành là do chư cao tăng Đại Thừa và Tiểu Thừa hợp lực chủ trì. Năm 1980, Ngài thành lập Trung tâm Cứu tế Nạn Dân, một tổ chức cứu trợ xã hội bất vụ lợi, được Chính phủ Hoa Kỳ ủy quyền để cứu tế, cung cấp các lớp huấn nghệ và Anh ngữ, đồng thời giúp tái định cư người tị nạn từ Việt Nam, Lào, Campuchia. Trung tâm này đóng cửa vào năm 1986 theo quyết định của Chính phủ. Với tinh thần vì Pháp quên mình, Hòa Thượng không quản khó nhọc, thường xuyên đến các đạo tràng trong và ngoài nước để hoằng dương Phật Pháp. Ngài được mọi giới kính ngưỡng vì nếp sống khổ hạnh và nghiêm trì giới luật của Ngài. Trong thời mạt Pháp, nhưng nhiều người không tôn trọng giới luật này, Ngài đã nêu gương sáng và khuyến khích nếp sống khổ hạnh bằng cách chỉ ăn mỗi ngày một bữa vào giờ ngọ và ban đêm chỉ ngủ ngồi chứ không nằm. Bình sinh Ngài sống nhẫn nhục, khoan dung, nhịn ăn nhiều lần để hồi hướng công đức cho chúng sanh. Cuộc khủng hoảng hỏa tiễn ở nước Cuba vào năm 1962 đã xảy ra không bao lâu sau khi Ngài đến Hoa Kỳ. Ngài đã tuyệt thực 5 tuần để hồi hướng cho nền hòa bình thế giới. Vào dịp Ngài du hành Đài Loan năm 1989, Ngài đã nhịn ăn 3 tuần để hồi hướng cho dân chúng Đài Loan. Sau đó, Ngài lại đi hoằng pháp tại nhiều nước châu Âu. Mặc dầu tuổi đã cao, nhưng Ngài vẫn không muốn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Suốt 30 năm liên tục, Ngài đã đăng đàn thuyết pháp và giảng luận kinh điển Phật giáo, gương cao ngọn đèn rực rỡ của trí huệ, để soi đường cho chúng sanh đang chìm đắm trong đêm tối của thời đại mạt Pháp này. Chính trong lúc Ngài đang bệnh để gánh chịu khổ nạn cho chúng sanh, Ngài vẫn kiên trì tiếp tục đại nguyện diễn dịch kinh điển Phật giáo. Ngày 7 tháng 6 năm 1995, Hòa Thượng Tuyên Hóa Thị Hiện viên tịch tại Los Angeles, Mỹ Quốc, trao lại cho các đệ tử 3 trách nhiệm quan yếu. Thứ nhất, tiếp tục hoằng dương Phật Pháp. Thứ hai, phiên dịch kinh điển Phật giáo. Thứ ba, hoàn mãn sự nghiệp giáo dục. Vâng theo di huấn của Ngài, tứ chúng đệ tử tại các đạo tràng thuộc Tổng hội Phật giáo Pháp giới đều chuyên tâm trì tụng kinh Hoa Nghiêm và niệm Phật suốt 49 ngày kể từ hôm Ngài viên tịch. Ngày 12 tháng 6 năm 1995, lễ nhập quan được cử hành tại Long Beach Thánh Tự, và đến ngày 16 tháng 6, kim quan của Ngài được cung thỉnh về Vạn Phật Thánh Thành. Tại đây, đại lễ tri ân được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 7 năm 1995 trong niềm thương tiếc của tất cả mọi người. Ngày 28 tháng 7 năm 1995, thánh lễ trà tỳ được cử hành trọng thể tại Vạn Phật Thánh Thành trước sự xúc động của hàng ngàn thiện nam tín nữ. Vào hôm sau, sáng ngày 29 tháng 7 năm 1995, tro cốt của Ngài được rải trên địa phận của Vạn Phật Thánh Thành đúng như lời di giáo của Ngài. Khi tôi đến, tôi không có gì cả. Khi tôi đi, tôi vẫn không có gì cả. Tôi không muốn để lại dấu vết gì trên thế gian. Tôi từ hư không đến, tôi sẽ trở về với hư không. Dù cho Ngài không muốn để lại một dấu vết nào trên thế gian này, nhưng công đức hoằng dương chánh pháp tại Tây Phương, phiên dịch kinh điển, thiết lập đạo tràng và học đường của Ngài lúc còn tại thế đã gieo hạt giống bồ đề và đã gây được ảnh hưởng sâu rộng đến các tầng lớp dân chúng Tây Phương. Những dấu ấn đó của Ngài sẽ không bao giờ phai mờ với thời gian. vào ngày 23 tháng 6 năm 1996, đúng một năm sau ngày Hòa Thượng tuyên hóa nhập Niết Bàn, Tổng hội Phật giáo Pháp giới long trọng tổ chức lễ cung thỉnh Xá Lợi Hòa Thượng về các chi nhánh đạo tràng. Hòa Thượng tuyên hóa đã vĩnh viễn ra đi, nhưng trong tâm trí mọi người vẫn âm vang lời di huấn của Ngài: hãy quét sạch tất cả các pháp, ly khai tất cả các tướng.
Hòa Thượng tuyên hóa.
Năm Hòa Thượng tuyên hóa 19 tuổi thì mẫu thân của Ngài qua đời. Sau khi lo liệu chu toàn việc mai táng, Ngài tới chùa Tam Duyên ở Hợp Nhĩ Tân để chính thức xuất gia. Lại Hòa Thượng thường trí làm thầy. Ít lâu sau, Ngài tới mộ phần của thân mẫu để thủ hiếu. Năm đó, nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngày 19 tháng 6, Ngài đối trước chư Phật Bồ Tát phát 18 đại nguyện: kính lại 10 phương Phật cùng với tam tạng pháp, quá khứ hiện tại hiền thánh tăng, nguyện rủ lòng tác chứng, đệ tử Đỗ Luân Thích An Từ, con nay phát tâm rằng chẳng cầu phước báo hàng trời người cùng thanh văn duyên giác, cho đến hàng Bồ Tát quyền thừa, duy nương tối thượng thừa mà phát Bồ Đề tâm, nguyện cùng pháp giới chúng sinh nhất thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thứ nhất, nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng Bồ Tát ở 10 phương 3 đời trong tận cùng hư không biến khắp pháp giới mà chưa thành Phật, thì tôi thề không thủ chánh giác. Thứ hai, nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng duyên giác ở 10 phương 3 đời trong tận cùng hư không biến khắp pháp giới mà chưa thành Phật, thì tôi thề không thủ chánh giác. Thứ ba, nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng thanh văn ở 10 phương 3 đời trong tận cùng hư không biến khắp pháp giới mà chưa thành Phật, thì tôi thề không thủ chánh giác. Thứ tư, nguyện rằng nếu có một vị thuộc hàng trời người ở trong tam giới mà chưa thành Phật, thì tôi thề không thủ chánh giác. Thứ năm, nguyện rằng nếu có một người ở trong 10 phương thế giới mà chưa thành Phật, tôi thề không thủ chánh giác. Thứ sáu, nguyện rằng nếu có một vị trời người Atula chưa thành Phật, tôi thề không thủ chánh giác. Thứ bảy, nguyện rằng trong thế giới loài súc sinh nếu còn một loài nào chưa thành Phật, tôi thề không thủ chánh giác. Thứ tám, nguyện rằng trong thế giới loài ngã quỷ nếu còn một kẻ chưa thành Phật, tôi thề không thủ chánh giác. Thứ chín, nguyện rằng trong thế giới loài địa ngục nếu còn một kẻ chưa thành Phật, tôi thề không thủ chánh giác. Thứ mười, nguyện rằng trong tam giới nếu những ai từng quy y với tôi, hoặc là trời, người, Atula, các loài bay lặn, động vật, thực vật, linh giới, rồng, súc sinh, quỷ, thần mà chưa thành Phật, tôi thề không thủ chánh giác. 11. Nguyện rằng tất cả những phước lạc mà tôi đáng được hưởng đều hồi hướng phổ thí cho tất cả chúng sanh trong pháp giới. 12. nguyện rằng một mình tôi nhận chịu hết tất cả khổ nạn của chúng sinh trong pháp giới. 13. Nguyện rằng tôi sẽ phân linh vô số, phổ nhập tâm chúng sinh nào không tin Phật pháp, làm cho họ bỏ ác, hướng thiện, hối quá sửa mình, quy y Tam Bảo, rồi cuối cùng thành Phật. 14. Nguyện rằng tất cả chúng sinh nào khi thấy mặt tôi, cho đến chỉ nghe tên tôi, đều phát tâm Bồ Đề, mau đắc thành Phật đạo. 15. Nguyện rằng luôn tôn kính điều Phật dạy và thực hành mỗi ngày ăn một bữa vào lúc giữa trưa. 16. Nguyện giác ngộ loài hữu tình, cấp nhiếp thọ các loài căn cơ. 17. Nguyện trong đời này tôi sẽ đắc ngũ nhãn lục thông và phi hành tự tại. 18. Nguyện tất cả mọi cầu nguyện đều hoạch đắc mãn túc. Cuối cùng, chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Con người ai cũng ở trong trạng thái mê mờ, đó là do họ không hiểu được mình từ đâu tới, chết đi về đâu. Mỗi ngày bóng dáng bạn thấy khi tự soi gương nào phải là bạn. Nếu bạn muốn biết bản lai diện mục, tức là chân tâm, thì phải quay mặt soi lòng, tìm nơi tự tâm. Người đời thì bị ngũ dục làm mê mờ, ngày ngày bị tiền tài sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ kèm tỏa đến ngột ngạt khó thở. Song họ vẫn cứ muốn cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho những thứ ấy. Lòng tham của ta thì cao hơn trời, dày hơn đất. Nó như cái thùng không đáy, đổ bỏ vào làm sao cũng chẳng đầy. Con người không có đạo đức mới thật là nghèo cùng. Phải tìm đâu ra ngọc ngà châu báu mà mình sẵn có. Hãy tìm ở Kinh Hoa Nghiêm, có câu rằng: không đọc Kinh Hoa Nghiêm, không biết được sự giàu có của chư Phật. Kinh Hoa Nghiêm là vua của tất cả các vị vua kinh điển, tức là kinh đứng hàng đầu của những bộ kinh tuyệt diệu nhất mà Phật thuyết. Nếu dùng tham sân si để xử lý mọi việc, thì kết quả là trời đất sẽ u ám, sinh đủ tai nạn. Nếu dùng giới định huệ để giải quyết vấn đề, thì trời đất trong sáng, mọi sự kiết tường. Nên nói, nơi nào nhiều kẻ ác, nơi ấy nhiều tai nạn. Chốn nào nhiều người thiện, chốn ấy thường an vui. Tai nạn hay an bình đều do người mà ra cả. Người ta không thành Phật là bởi vì cứ dụng công nơi ngoài miệng, tức là nói mà không tu, không thực hành. Mọi sự, việc gì cũng là Phật pháp, cũng đều là thứ không thể chấp trước, không thể nắm bắt. Trên đời vạn sự, vạn vật, chuyện gì xảy ra cũng chính là thuyết pháp, hiển bày chân lý, chính là giảng kinh. Chúng ta mỗi người, ai cũng nên đem bộ kinh của đời mình ra đọc cho kỹ, học cho thuộc, chớ làm việc sai lầm với đạo lý nhân quả. Đời ta mới chính là bộ kinh điển chân chính nhất. Nếu bạn cứ nhìn thấy lỗi lầm của kẻ khác hoài, thì bạn vẫn còn khổ. Nếu bạn đã hết khổ, thì bạn nhìn ai cũng thấy họ là Phật. Nhìn người nào, bạn cũng thấy họ hệt như Phật. Thật là đơn giản, thật là cạn cợt. Vậy mà bạn làm không xong. Con người ta không phải sống để mà ăn. Sống, ta phải lập công với đời, phải có đức với người, phải làm lợi cho thiên hạ, mình phải từ bi thay trời dạy dỗ, trung hiếu vì nước cứu dân. Một ngày chẳng sửa lỗi lầm là một ngày chẳng tạo công đức. Phiền não tức bồ đề, nghĩa là ngay lúc có phiền não mà mình có thể chẳng sinh phiền não, mình có thể nhận biết được nó, thì ngay lúc đó gọi là bồ đề. Chẳng phải rằng vứt bỏ phiền não đó đi rồi sau đó tìm một cái bồ đề nào khác. Bệnh S là một bệnh làm diệt chủng, làm mất nước. Tôi hy vọng người Trung Hoa không muốn mất nước, không nên học hành động của người Tây Phương. Người học Phật Pháp cần phải tiết dục, giữ lòng trong sạch, ít ham muốn, chớ nên có nhiều dục vọng. Đó là điều quan trọng, vì nó là gốc rễ của vấn đề sức khỏe. Các bạn có thể ngày nay quy y Tam Bảo là vì các bạn đã trồng căn lành to lớn trong quá khứ. Ngày nay, khi họp mặt với nhau, đại chúng nên phát lòng bồ đề, cầu đạo vô thượng. Không nên làm loài sâu bọ trong Phật giáo, không nên làm kẻ hư đống bại hoại. Hễ bạn thấy ai hủy báng Phật giáo, bạn chớ cùng họ tranh biện. Bạn hãy tu hành với hành động chắc thật, dùng sự tu hành để hiển minh lời Phật dạy. Đừng nên dùng lời nói ngoài miệng để làm họ tin mình, phải chân thật tu hành. Chiến tranh ở trên thế giới đều bắt đầu từ những chiến tranh nho nhỏ trong tâm mình phát khởi. Cổ nhân nói, quốc gia hưng vong thất phu hữu trách. Sự thịnh suy của một nước, ngay kẻ tầm thường cũng phải có trách nhiệm. Chẳng nên nghĩ rằng đó là chuyện của người khác, chẳng phải chuyện của mình. Nếu mỗi người ai cũng chẳng có chiến tranh, thì chiến tranh thế giới sẽ chấm dứt. Đừng nên đem ánh sáng chiếu rọi bên ngoài, lúc nào cũng phải biết xoay ánh sáng lại rọi lòng mình. Chiếu soi xem mình là súc vật, là quỷ, là gì. Thế nào là đạo đức? Tức là lấy sự lợi lạc của chúng sinh làm chủ, lấy sự không cản trở người khác làm tông chỉ. Đạo đức cũng có nghĩa là trong lòng mình tràn ngập lòng nhân từ, nghĩa khí, lễ độ, trí huệ và thành kính. Vì sao mình không tương ưng với đạo? Vì tâm cuồng chưa ngừng. Tâm cuồng là tâm đầy vọng tưởng. Việc tốt là do tâm khởi đầu, việc xấu cũng từ tâm khởi đầu. Ba thứ độc tham sân si so với nha phiến, rượu mạnh hay với độc dược cực độc thì nó lợi hại hơn gấp bội. Những thứ thuốc, rượu, độc dược chỉ là độc tố hữu hình, hại thân thể người. Còn tham sân si thì hại pháp thân, huệ mạng của ta. Do đó mới là thứ tối chướng ngại tu đạo. Tu hành pháp Phật tức là đừng làm việc ác, làm toàn việc thiện. Nhìn xuyên thủng thì mình rõ ràng, hễ buông bỏ thì mình giải thoát. Giải thoát là tự tại. Khi tự mình không tại, tức là không ở đây, thì kẻ giặc sẽ xâm phạm, mình sẽ bị cảnh giới chuyển. Người tu nếu không có tiền bạc gì cả thì mới tu hành được. Một khi có tiền thì tuyệt đối chẳng thể tu hành đặng. Đó là điều tôi dám bảo chứng. Niềm phúc lạc chân chánh thì chẳng có gì mong cầu. Khi tới chỗ không còn mong cầu thì ta sẽ chẳng có âu lo. Khi bạn chẳng mong cầu điều gì thì đó mới là sự vui sướng chân chính, cũng là sự an vui yên ổn thật sự của tự tánh. Các tật xấu lớn nhất của chúng sinh là lòng si ái, yêu đương si mê, ngày đêm ở trong vòng si ái mà chẳng phút nào buông bỏ cho đặng. Nếu mình có thể đem lòng háo sắc biến thành lòng ham học Phật, giờ phút nào cũng chẳng quên học Phật, thì rất mau mình có thể thành Phật. Hãy đem sự thông minh, trí huệ nhỏ bé để qua một bên. Đừng nên nghĩ rằng chuyện gì mình cũng biết, cũng hiểu. Nếu bạn nghĩ rằng việc gì mình cũng biết thì bạn không phải là người chân chính hiểu Phật Pháp. Ở vạn Phật Thánh Thành, không ai được phép nịnh hót. nói những lời vua nịnh, vuốt ve kẻ khác. Trong chùa, nơi đạo tràng, việc xấu xa nhất là ta chẳng chịu tu hành. Ai chẳng tu hành thì tương lai đều phải đọa lạc. Tu hành cần ta phải dưỡng nục, nghĩa làm ra vẻ khù khờ. Càng ngu ngơ khù khờ càng tốt, khù khờ đến chỗ rằng một vọng tưởng cũng chẳng còn. Người tu hành đừng nên có cái ta, vất cái ngã vô thùng rác. Đến đâu cũng vì người khác, vì việc công mà phục vụ. Phải biết hòa quan, tức là hòa đồng với mọi người, dùng sự nhượng bộ làm bước tiến. Việc gì cũng giữ gìn, chẳng đua đòi tranh giành, chơi nổi. Một khi chơi nổi thì bạn sẽ gặp rắc rối ngay. Nói với người xuất gia, nếu đồ ăn thức uống không thanh đạm thì đừng ăn. Trách nhiệm của người tu là hoằng pháp, chứ không phải đi tiếp đãi người ta. Trong ngoặc, đây là ý nói về chuyện người xuất gia hay đi ra tiệm ăn uống để tiếp đãi, hoặc bàn bạc chuyện đời, chuyện danh lợi, chuyện riêng tư. Có người cư ngụ tại Vạn Phật Thánh Thành, nhưng chờ sư phụ tới mới chịu đi nghe giảng. Còn bình thường thì chẳng chịu tham gia hai thời công phu sáng và chiều, nghe giảng lại chẳng chịu tùy hỷ. Đó thật là ích kỷ. Họ chỉ muốn tới lấy mà chẳng phải tới cho, đi ngược lại với tinh thần căn bản của chùa Vạn Phật. Đại chúng thì là một thể, bạn không thể làm việc riêng tư ích kỷ, chẳng đếm xỉa gì tới toàn thể đại chúng. Ai là kẻ thù của người tu? Chẳng phải ma vương đâu, chính là lòng ích kỷ. Làm việc với lòng ích kỷ thì vạn sự chẳng thành, dẫu có thành công cũng chỉ là hư vọng. Người dụng công tu đạo thì một tích tắc cũng không thể khởi vọng tưởng rằng đại sự chưa xong, khổ như có tang. Việc sinh tử đại sự chưa giải quyết xong thì cũng bi ai đau khổ, hệt như người còn có cha mẹ mới chết vậy. Phật pháp sâu rộng như biển lớn, phải dũng mãnh tinh tấn, siêng năng tu tập thì mới có thể thành tựu được. Người tu đạo cần phải có sự hiểu biết đúng đắn và cái nhìn đúng đắn, chính tri, chính kiến. Không nên điên đảo thị phi, trắng đen phải phân cho rõ. Chẳng thể làm mắt cá là hạt ngọc, chẳng thể làm quá loa, làm cho có. Nếu làm vậy thì bạn sẽ có sự hiểu biết và cái nhìn lệch lạc, tà tri tà kiến, vĩnh viễn chẳng thể thành Phật đặng. Suy nghĩ vẩn vơ, nếu bạn biết chắc chuyện đó chẳng thể làm được thì sao cứ cố ý nghĩ đến nó hoài? Nếu biết đó là vọng tưởng, suy nghĩ vẩn vơ, thì sao bạn không dẹp nó qua một bên? Đây là thói quen xấu của nhiều người, biết là sai mà cứ cố ý làm. Nói trắng ra thì đó là bạn không nhìn thủng, chẳng buông bỏ, chấp trước. Bạn không chấp trước bên này thì cũng chấp bên nọ, không trước món này lại trước món khác, không chấp đàn ông thì cũng trước đàn bà. Thế là bạn lãng phí hết thời gian quý báu. Lòng từ bi bắt nguồn nơi tự tánh, nó chẳng cần bất kỳ sự tạo tác gì mới có. Mình không cần phải đi nịnh hót mới có lòng từ bi. Nịnh hót là việc giả dối. Người ta từ từ trưởng thành, thế nào họ cũng sẽ hiểu đạo lý này. Khi ấy tâm họ sẽ tự nhiên phát sinh lòng từ bi, mà không cần phải cố ý làm bất kỳ việc gì. Cố ý là ra vẻ từ bi thì bạn sẽ rơi vào chỗ yếu mềm, nịnh bợ. Cố ý làm ra vẻ không từ bi thì bạn sẽ trở nên rất lạnh lùng, xa cách. Làm quá mức thì cũng chẳng khác làm chưa đủ. Chuyện gì cũng phải giữ trung đạo, cũng tức là vô tâm, vô niệm. Là đệ tử của Phật, mình phải cẩn thận chuyện nhân quả, chứ tùy tiện hủy bán, chửi rủa người khác. Khi một niệm chẳng sinh, quỷ gì cũng chẳng có. Tới lúc chẳng còn thứ gì, tức là hết tham sân si, vọng tưởng phiền não, thì lúc ấy cái gì cũng có. Phật Bồ Tát đều tới. Vì sao? Vì rằng bạn chẳng có gì cả, thì Phật mới tới. Nếu bạn còn có một thứ gì phiền não chấp trước thì Phật sẽ chẳng đến. Lúc tới cảnh không thì bạn phải hết tuyệt tánh phiền não chấp trước của mình, cũng tới tận cùng lý tánh của con người, lý tánh của vạn vật, lý tánh của trời đất. Chư Phật chính là bạn, mà bạn cũng là chư Phật. Khi bốn tướng chấp trước đều hết thì còn gì để phiền não. Nếu bạn hiểu giác ngộ thì chuyện gì cũng là ý của tổ sư. Nếu bạn không hiểu thì chuyện gì cũng tức tối, nóng giận. Một niệm lành trời đất kiết tường, một niệm ác trời đất cuồng phóng bão táp. Do đó nước nào dân chúng lương thiện, biết giữ ngũ giới tu thập thiền, thì nước ấy chẳng có việc gì hung hiểm. Nếu có người chân chính tu hành thì Phật giáo mới hưng thịnh. Nếu chẳng có ai thì Phật giáo sẽ bị hủy diệt. Lúc tu hành, bạn đừng sợ khó, đừng sợ khổ, đừng sợ chẳng có tiền, cũng đừng sợ không có cơm ăn. Nếu có lòng sợ hãi thì bạn chẳng thể tu hành đặng. Người tu đạo thì tương phản với kẻ thế tục. Người đời cầu ngũ dục, tức là tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, hưởng thụ, chẳng thế nào buông bỏ chúng. Nếu bạn có thể nhẫn dục, tức là nhẫn nhịn, không khởi dục vọng, đó tức là trì giới. Chẳng thể nhẫn dục thì chẳng phải trì giới. Trong sinh hoạt của Tùng Lâm thì giữ quy củ là việc trước tiên. Lên điện theo công khóa lễ lại cúng ngọ là việc nhất định bạn phải làm. Việc này quan trọng hơn tất cả việc khác. Bạn phải tùy chúng, tức là làm theo mọi người, không được biệt chúng, tức là làm khác hẳn đại chúng. Nếu không thì bạn không được ở chung với đại chúng. Khi tu hành, nếu bạn không hiểu đạo thì một mặt tu một mặt tiêu, tức là mất công đức. Ví như nói bạn đừng nổi lòng tham dục, bạn lại nổi tham dục nhiều hơn. Từ sáng đến chiều cứ nghĩ yêu người này, thèm khát người kia, toàn là ý nghĩ không thanh tịnh. Trong tâm bạn nước trí huệ sẽ vẫn đục, bạn sẽ chẳng còn trí huệ nào nữa, vì sự ô trược bị quậy lên rồi. Do vì bạn chẳng hiểu đạo nên cứ tu mãi mà chẳng chứng quả, chẳng thấy đạo. Đó là vì sao? Bởi vì bạn có lòng ái dục. Nếu không có lòng ái dục thì rất mau bạn sẽ thấy đạo. Khi bạn không dụng công, không tu hành thì bạn giống như cục đá mài dao. Tuy không thấy cục đá bị hư hao gì, nhưng để lâu ngày mới hay là đá ngày càng nhỏ lại. Vô minh là một cái phòng tối đen. Nếu có trí huệ thì phòng tối sẽ biến thành sáng sủa. Trên đời này, chữ tài và chữ sắc đã hại không biết bao nhiêu người tu đạo. Người tu nếu không buông bỏ được tiền tài thì sẽ sinh lòng tham tiền tài, của cải. Không buông bỏ được sắc đẹp thì sẽ háo sắc, tham dâm. Đạo nghiệp tuyệt đối chẳng thể nào thành tựu. Nếu tinh đầy đủ, bạn chẳng cảm thấy lạnh. Nếu khí đầy đủ, bạn chẳng thấy đói. Nếu thần đầy đủ, bạn chẳng buồn ngủ. Tinh, khí, thần trong ngoặc theo đạo giáo gọi là tam bảo. Lý này cũng tương tự như Phật Pháp Tăng của nhà Phật. Sai một ly, đi một dặm. Khi tu đạo mình không được bê bối tùy tiện. Nếu bạn khởi vọng tưởng, không tu luật nghi, không nghiêm chỉnh học đạo, thì có thể bạn sẽ lập tức chiêu cảm quả báo hay sự trừng phạt vô cùng nghiêm trọng. Xuất gia là vì muốn tu hành thanh tịnh. Nếu sau khi xuất gia rồi lại chẳng muốn xuất trần, tới đâu cũng giao tế, đãi đằng, thù tạc, thì làm sao gọi là người xuất gia? Bạn chớ nên quá chấp trước. Cứ đeo trên người mấy thứ gồng gánh mãi. Gồng gánh gì? Tức là những thứ thói hư tật xấu. Nếu bạn có những thứ lộm thộm đó thì chẳng thể nào rút chân ra khỏi bùn lầy, chẳng thể nào tới đặng bờ bên kia. Người tu đạo chân thật thì đi tới đâu y cũng chẳng mong người ta cúng đồ ăn ngon, có nhà ở tốt. Mình chẳng nên có tư tưởng như thế, vì nó là hạt giống làm ta đọa lạc. Tới đâu hễ có đồ bình thường là đủ rồi, chớ nên tham cầu hưởng thụ, chớ nên có thái độ vui vẻ với người đối xử tốt với mình. Còn đối với kẻ đối xử không tốt với mình thì chẳng vui lòng chút nào. Hễ ai không nổi nóng tức giận thì người ấy sẽ tương ưng với đạo lý Phật dạy và sẽ thành Phật rất dễ dàng. Có người mình ai cũng bỏ gốc theo ngọn, đem việc tu hành sắp tải hạng nhì, còn việc kiếm tiền thì nâng lên hạng nhất, quên mất đạo lý căn bản làm người, chỉ dụng công nơi cái ngọn. Nó làm ăn kiếm tiền thì chỉ duy trì sinh hoạt cuộc sống, còn học tập Phật pháp thì nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng, tăng trưởng trí huệ của mình. Mình nên chọn một bộ kinh thích hợp với mình nhất để học hỏi, chứ nên ngày ngày chỉ chuyên tâm làm tiền. Học trì chú trước hết phải cần tâm ngay thẳng, lòng chân thành. Nếu tâm không ngay thẳng thì học chú gì mình cũng biến thành tà. Khi tâm ngay thẳng, học trì chú mới có cảm ứng. Trong tự tánh quang minh của mình chẳng hề có chút tham lam, mà trong sự linh cảm, trong trí huệ cũng không hề tồn tại mảy may tham lam. Do đó khi mình nổi lòng tham thì cũng như nơi mặt gương bỗng hiện lên một lớp bụi. Vì vậy chúng ta những kẻ dụng công tu hành phải luôn ghi nhớ: chớ tham nhiều, chớ tham mau, chớ tham tiện nghi dễ chịu. Nếu trong tâm người ta có quỷ thì người mới sợ quỷ, nếu trong tâm người ta không có quỷ thì quỷ sẽ sợ người. Bây giờ mình đắc được thân người, nếu không mượn nó để tu hành thì mình chờ tới lúc nào? Chờ tới lúc thân này mất rồi, lúc ấy muốn tu thì đã quá trễ. Các bạn chẳng nên tìm cầu ở chỗ xa xôi, chẳng cần phải tìm pháp môn cao thâm làm gì. Khi bạn nghe đọc tới câu vô thượng thậm thâm vi diệu pháp thì bạn nghĩ phải tìm pháp môn vi diệu thậm thâm vô thượng. Sự thật thì pháp cao sâu vô thượng cách bạn quá xa, mà bước đầu tiên bạn chưa bước gì cả. Vì sao mình phải bỏ cái gần chạy theo cái xa xôi? Vì sao bỏ gốc theo ngọn? Tại sao mình không dụng công tu hành ở nơi chỗ gần kề nơi thân, chỗ mình sinh hoạt hàng ngày? Vì sao cứ chạy truy tìm thứ quá xa xăm dịu vời? Người xưa nói: đạo ở cảnh bên, nhưng cứ cầu ngoài xa. Việc vốn dễ, nhưng cứ tìm cái khó. Nếu bạn thật sự không nói dối trá thì bạn gọi trời, trời liền đáp. Bạn gọi đất, đất trả lời. Không tranh, không tham, không truy cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối, đấy là phương pháp tu hành hữu hiệu nhất. Một khi phạm giới dâm, bạn sẽ rất dễ phạm giới sát, cũng dễ dàng phạm giới trộm cắp và vọng ngữ. Bởi vậy, phạm giới dâm thì các giới sát sinh, trộm cắp, dối trá đều bao hàm trong đó.